Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Philip chương 4 từ câu 4 tới câu 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí của anh chị em trong Chúa cứu thế Giêsu. Sao biết, thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì thấu hiểu, điều gì cũng chính, điều gì trong sạch, điều gì đáng kính trọng, điều gì cao quý, nếu có đức làm, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi. Hãy thực hành đi thì Đức Chúa Trời đã đấng ban bình an sẽ ở cùng anh chị em. Amen.
Mời hội thánh đồng an tọa. Lời của Chúa sáng hôm nay được chép trong Philip đoạn 4 từ câu 4 tới câu 7 để nhắc nhở chúng ta về chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Nếu quý ông bà anh chị em đi máy bay, thường thường là đóng cái cửa sổ, cái tự nhiên mở cái cửa sổ ra cái thấy như thế này, thì quý ông bà anh chị em tạ ơn Chúa như thế nào? Tại nói là tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, tự nhiên mở lên cái thấy cái này là hình thiệt, nó đã xảy ra. Nó chỉ có hai cái tình huống có thể xảy ra khi mở ra. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì con vịt này nó không bay vô cái máy phản lực đó. Tại nếu mà vô đó là thấy mệt rồi. Nó tạ ơn Chúa, Chúa cho sự sống sót, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ. Nhưng mà đồng thời mở ra thấy vịt cũng tạ ơn Chúa, thấy được con vịt nhưng mà thấy con khác. Thành ra trong mọi điều chúng ta đều tạ ơn Chúa đều được cả. Đó lý do tại sao trong Philip câu 6 nhắc nhở, tiếng Anh thì chính xác hơn, nghĩa là phải tạ ơn rồi cầu nguyện rồi nài xin với tấm lòng tạ ơn. Tiếng Việt của chúng ta trong cái bản truyền thống thì nó hay dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các điều cầu xin bà người được Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Quý ông bà anh chị em biết, ngày thứ năm rất đông con cái Chúa cầu nguyện cho một vấn đề và Chúa trả lời. Và qua ngày thứ sáu một phép lạ xảy ra, chút xíu nữa thì sẽ có con cái Chúa lên làm chứng về điều này. Cũng một phép lạ xảy ra trong cái sự chữa lành của Chúa nữa. Thành ra trong mọi điều chúng ta phải tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta nói đến vấn đề tạ ơn là một cái thái độ của tâm lòng. Quý ông bà, anh chị em ơi, tại vì khi quý ông bà, anh chị em biết, sứ đồ Phao-lô khi mà bị cầm tù tại La Mã đó, vì cớ ông rao truyền phúc âm của Chúa, ông gửi thơ này cho hội thánh Philip để cảm ơn ông, cảm ơn họ đã gửi món quà thăm nuôi ông, khuyến khích. Và đồng thời ông viết thơ để khuyến khích con cái Chúa tại hội thánh Philip vững tin nơi Chúa bởi vì có nhiều sự thử thách xảy ra. Thái độ của Phao-lô dạy cho con cái Chúa hội thánh Philip cũng giống như cho hội thánh chúng ta một cái bài học vô cùng quan trọng. Cái hoàn cảnh bên ngoài không có thể nào mà làm thay đổi cho cái thái độ bên trong của con cái Chúa tại hội thánh Philip. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, chúng ta sống trên cái đời này sẽ đối diện rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà hy vọng rằng những cái gì xảy ra bên ngoài không có ảnh hưởng hay là thay đổi cái niềm tin của con cái Chúa trong hội thánh của Chúa. Bởi vì cái con người chúng ta rất là dễ nản lòng, quý ông bà anh chị em ơi. Và đôi khi chúng ta nếu mà không nhìn lui trở lại, chúng ta quên đi những cái ân điển hay là những cái ân huệ Chúa ban cho, nhất là khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Phao-lô ở trong tù cực khổ, bị coi như là xiên xích, nhưng mà cái lòng của ông đầy sự vui mừng biết ơn Chúa, vì rằng ông biết rằng dù cái điều gì xảy đến cho ông đi nữa thì Chúa Giêsu vẫn ở cùng ông. Ông biết chắc chắn ông có sự cứu rỗi, Chúa ở cùng. Thành ra chúng ta, mỗi con cái Chúa, phải nhìn cái đời sống từ cái khía cạnh, hay là từ cái nhìn giống như sư đồ Phaolô, để chúng ta có thể tạ ơn Chúa trong mọi sự. Tuần tới đây, quý ông bà, anh chị em, trong gia đình thế nào cũng có những buổi ăn gia đình tạ ơn. Nhưng mà đồng thời phải sử dụng những cái ngày tạ ơn để mà nhắc nhở trở lại ân điển của Chúa ban cho quý ông bà, anh chị em trong những năm tháng qua, hay là trong năm nay như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tháng 8 hàng năm tại Nhật Bản thì có cái ngày kỷ niệm là Mỹ thả bom nguyên tử tại Nagasaki. Cái tấm hình này là chụp một tuần lễ sau cái trái bom được thả đó, mà quý ông bà, anh chị em vẫn thấy những cái đám mây phóng xạ đã bay đi khắp nơi. Mà có điều quý ông bà, anh chị em không biết rằng thành phố Nagasaki đó là một cái trung tâm cơ đốc giáo tại Nhật. Máy bay đáng lẽ là thả tại Ground Zero, nhưng mà sắp sửa hết xăng, thiếu xăng, thành ra thả một cái trái bom mà ngay nơi cái trung tâm tin lành hay là cộng đồng tin lành, ngay nơi thành phố đó. Quý ông bà, anh chị em biết cái cộng đồng tin lành tại Nhật Bản là phải 300 năm chịu sự bắt bớ. Họ phải thờ phượng chui, họ tứ vì đạo, và có khoảng chừng 8.000 cho đến 15.000 tín hữu tin lành bị chết tại Nagasaki khi mà trái bom thả ngay nơi cái trung tâm đó. Có một con cái Chúa làm chứng trở lại, bởi vì vợ ông bị chết khi trái bom bị thả đó. Với sau đó con cái của ông cũng bị chết, và ngay cá nhân của ông cũng bị chết bởi vì nhiễm phóng xạ. Thì ông nói như thế này: Đức Chúa Trời đã lựa chọn cho 8.000 tín hữu chết bởi trái bom nguyên tử để đền tội cho mọi tội lỗi người Nhật đã gây ra trong chiến tranh. Vợ chết, con chết, rồi cuối cùng ông chết, 8.000 tín hữu trong cái vùng đó chết, nói là để đền tội cho tội lỗi. Và ông khuyên như thế này: chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua sự hy sinh này, hòa bình được đến với thế giới và tự do tôn giáo đến được Nhật Bản. Tại đó quý ông bà, anh chị em có cơ hội đi thăm Nhật, đi qua Nagasaki và tới cái thành phố mà trung tâm tôn giáo đó, nó cách Ground Zero khoảng chừng vài dặm đó, tới thăm để rồi mới kinh nghiệm được những cái lời chứng như thế này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thật sự hiểu biết và tạ ơn mà khi được ghi trong Kinh Thánh thì chúng ta mới có được sự tha thứ, mới có sự bình an được. Khi mà bày tỏ cái lòng biết ơn thì không phải đặt nền tảng là những cái gì mà chúng ta có hay là những cái gì mà diễn ra theo cái lối hay là cái ý muốn của chúng ta. Lòng biết ơn đặt trên cái nền tảng về sự hiểu biết về ân điển của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, biết tạ ơn thì sẽ thấy được sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thường thường con người chúng ta rất là dễ tạ ơn khi mà được thuận thời, khi mà có sức khỏe, khi mà đời sống của mình tốt lành, nhưng mà khó tạ ơn trong cái hoàn cảnh, nhất là khi đau yếu, khi ốm đau. Chút xíu nữa con cái Chúa sẽ làm chứng trở lại cái kinh nghiệm mà cái người cháu của mình trong cái tiến trình mà Chúa chữa lành, hay là có một cái sự cố mới xảy ra hôm mới ngày hôm qua đây thôi. Phaolô có thể tạ ơn Chúa khi ông ở trong tù vì ông biết rằng Chúa hiện diện với mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái tuần lễ hôm thứ Năm vừa qua thì Hội Thánh có cái mục vụ Outreach hay tới thăm viếng nursing home tại West Houston. Khi mà nhìn những cái người lớn tuổi trong cái giai đoạn bến hoạn như vậy thì rất thương tâm. Chúng tôi cũng tới đặt tay cầu nguyện cho một con cái Chúa và đặt tay cầu nguyện, nhưng mà đồng thời nói chuyện đứa con gái của cái người này khi mà tới thăm hỏi, nói chuyện riêng với tôi trước đó, thì nói: mục sư ơi, con khó cầu nguyện quá, khó cầu nguyện. Mẹ con bị stroke, bị đau rồi năm đó, năm sáu năm nay, bây giờ làm sao con cầu nguyện tạ ơn được, khó lắm. Coi như tự nhiên khi sự cố xảy ra cho gia đình, cho người mẹ mình, thì cái người cha bỏ gia đình, ly dị vợ để lấy người khác. Rồi bà nội, bà ngoại phải nuôi hai đứa con này. Mẹ mình thì nằm trên giường đó, không biết gì cả. Mà không biết bao nhiêu năm rồi, cũng 5 năm, 10 năm nay rồi, chỉ nằm đó thôi. Bà ngoại chăm sóc. Lớn lên hầu như là không cha, không mẹ. Bây giờ làm sao cầu nguyện tạ ơn đây? Tôi mới khuyên khích: con phải tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa cho con cơ hội tới thăm mẹ con. Phải tạ ơn Ngài. Năm 10 năm trước mẹ con nằm đó không biết gì cả, những bữa hôm nay mẹ con cười được. Tạ ơn Chúa cho mẹ con cười được. Phải nhìn từ cái nhỏ nhỏ như vậy. Tôi cũng khuyên em đó, cũng giống như cái bài giảng tuần qua, nói: con ơi, nếu con không tập được cười trong cái hoàn cảnh khó khăn hay trong những cái biến cố như thế này khi con còn trẻ, thì con sẽ không bao giờ cười được khi con đối diện hoàn cảnh khó khăn khi con về già. Rồi tôi nghĩ rằng cái cô bé này hiểu điều này, để có thể nhìn cái cuộc đời của mình, hay nhìn bất cứ gì từng cái chút chút một, cũng có thể dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, năm nay thì em đó học năm thứ 3, cầu nguyện Chúa mai mốt ra trường, hội thánh chúng ta đi dự lễ ra trường của em. Người con trai, người anh thì đã ra trường nursing và mới được cái job mới đây, mới đi làm được một vài tháng đây. Tạ ơn Chúa về điều này. Thành ra tôi khuyên em nhìn anh của con tạ ơn Chúa, anh con đã học thành tài để có thể giúp đỡ gia đình. Con tạ ơn Chúa, con gầu như là mồ côi vậy, nhưng mà bây giờ Chúa sắp đặt để con có thể học được năm thứ 3, còn một năm nữa, ráng năm nữa ra trường. Phải tạ ơn Chúa. Thấy khổ, nhưng mà trong cái đó học được những bài học kiên cường, những bài học can đảm, những bài học chịu đựng, học được bài học yêu thương. Con phải tạ ơn Chúa vì điều này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tạ ơn Chúa là sự thỏa lòng những gì mình có và thấy đủ những cái điều gì mà Chúa ban cho. Tại khi chúng ta có thỏa lòng thì chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ biết ơn Chúa về những gì chúng ta có và những gì mà chúng ta không có phải lo lắng, buồn lòng, những cái gì mà chúng ta không có. Khi mà thỏa lòng những cái gì mà chúng ta có thì chúng ta sẽ không có buồn, lo lắng những điều không có. Những điều không có, quý ông bà, anh chị em, có muốn cũng không có trong cái giờ phút đó. Nhưng trong cái giờ phút này có được gia đình, tạ ơn Chúa con có gia đình. Trong giờ phút này con có công ăn việc làm, tạ ơn Chúa con có công ăn việc làm. Trong giờ phút này có cái nhà, tạ ơn Chúa con có cái nhà, con có cái mái ấm gia đình. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Khoan nói, đừng có so sánh với người khác. Khi thỏa lòng những cái gì có trong cái hiện tại, Chúa sẽ ban ơn cho cái tương lai. Ngày mai, không ai biết được ngày mai. Quý ông bà, anh chị em và tôi có nói gì nói, không ai biết được ngày mai. Nhưng mà Chúa cho những cái mục đích của tương lai trong cái ý của Chúa để có thể hoàn thành những cái điều mà Chúa sắp đặt cho quý ông bà, anh chị em. Tạ ơn là một thái độ của tâm lòng và lối sống của người tin Chúa. Đã quý ông bà, anh chị em, ngày 14 tây sắp tới đây, ngày thứ 7, hội thánh có cái chương trình Giáng sinh Outreach tại West Houston Nursing Home. Quý ông bà, anh chị em tham dự được thì rất là tốt, với cái chủ đề hãy thắp ngọn nến thay vì nguyền rủa bóng tối. Sự tối tăm người lớn tuổi ở West Houston Nursing Home đó, có nhiều người không có con cái tới thăm viếng, họ than vãn đủ rồi. Và hội thánh Chúa, mỗi con cái Chúa, trong cái tình huống Chúa ban cho, thắp cái ngọn nến đừng có trách móc. Trách móc cũng làm gì được cả. Nhưng thắp cái ngọn nến để có thể thay đổi được cái hoàn cảnh sống của những người khác. Và có thể quý ông bà anh em có sự thay đổi trong vấn đề ở ơn Chúa. Lời của Chúa chép: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta làm điều này? Bởi vì Chúa Giêsu Christ yêu thương chúng ta. Chúng ta có được sự sống đời đời, chúng ta có sự tha tội, và không có điều gì có thể so sánh với những gì mà Đức Chúa Trời cũng như Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Vì vậy, quý ông bà, anh chị em và tôi, những con cái Chúa, chúng ta phải bày tỏ lòng tôn kính và sự tạ ơn, biết ơn Ngài bằng cách tiếp nhận Ngài. Nếu quý ông bà, anh chị em chưa có sự biết chắc mình có sự sống đời đời, thì phải tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm cứu Chúa của chúng ta, để sống một cái đời sống tạ ơn Đấng đã ban cho chúng ta mọi sự.